Chàng rể ma giới, chương 603. Cảm giác bất an, góc truyện audio.com, bị bao vây càng lúc càng chặt. Si Quy Nua tiếp lấy quyền chỉ huy, ra lệnh một tiếng. Ma tinh pháo ở mũi thuyền và đuôi thuyền liền bắn ra đạo quang trụ mãnh liệt màu trắng, bay thẳng vào bên trong thú triều nơi bị năng lượng kinh khủng đó bắn vào liền nổi lên những cơn sóng ngập trời. Những con hải thú đều bị phân giải thành từng viên bility tiêu tán. Hai đạo cột sáng quét ngang biển chỉ duy trì được trong chốc lát rồi dần dần ảm đạm. Song các hải thú căn bản không sợ hãi thương vong, vẫn con trước ngã xuống, con sau tiến lên. Nơi bị ma tinh pháo quét thành hình quạt rất nhanh đã bị những con hải thú khác trong đàn thú triều lấp chỗ trống. Cự ly bắn và uy lực của chủ pháo khiến cho Si Quy Nua vô cùng bất ngờ, chẳng qua là mặc dù loại ma tinh pháo này uy lực mạnh mẽ, nhưng thời gian câu đao so với chủ pháo bình thường lâu hơn. Tình thế nghiêm trọng hiện giờ khiến nàng lập tức phản ứng, hạ lệnh một lần nữa. Trong tiếng ầm ầm, từng hàng pháo hai bên thân thuyền được mở ra, bắt đầu phun ra những ngọn lửa. Xa nhân khống chế tần suất và chính xác cũng khá xuất sắc, nhưng uy lực của dàn pháo hai bên mạn thuyền thua xa ma tinh pháo đọc cải tiến. Mặc dù sức sát thương không nhỏ, nhưng đối với thú triều đang chen chúc tới mà nói thì chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Một khi bị hải thú hoàn toàn bao vây, thì cho dù thuyền mạn Đà La có rắn chắc hơn đi nữa, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Một thân ảnh từ thuyền mạn Đà La bắn ra, bay vọt về phía thú triều. Mười mấy cái bạch sắc quang cầu giống như đạn giảm thanh gào thét bắn ra, thú triều bị hơn 10 đạo quang cầu chứa tính chất hủy diệt tiêu diệt thành từng khoảng trống, rồi nổ tung ra. Nhưng con số hải thú bị tiêu diệt vẫn nhỏ bé không đáng kể, trong chốc lát khoảng trống lại bị lấp đầy. Trần Duệ biết số hải thú quá nhiều, cực quang đạn bắn ra khẳng định là không thể có được tác dụng hữu hiệu, mục đích hắn làm như vậy là vì để hấp dẫn hải thú. Sau khi bắn ra cực quang đạn, hắn đã xâm nhập vào sâu bên trong thú triều, đã có thể thấy rõ ràng nanh vuốt và ánh mắt sắc bén của những đàn hải thú kia. Đàn hải thú bỗng thấy địch nhân xuất hiện, không ít con bắn skill về phía hắn, ví dụ như thủy tiễn, nọc độc đạn năng lượng công kích từ xa. Quanh người Trần Duệ xuất hiện quang cháo lam sắc hơi mờ, bảo vệ toàn thân. Sau khi thi triển vòng bảo hộ ma pháp bình thường sẽ không thể nào di chuyển, càng không thể nào đồng thời phát động công kích trừ phi giải trừ vòng bảo hộ ma pháp. Nhưng kỹ năng vòng bảo hộ trong siêu cấp hệ thống thì hoàn toàn không bị hạn chế điều này, có thể tự nhiên di chuyển và phát ra công kích. Trần Duệ vừa né tránh vừa thi triển phá nguyên đao chém giết đàn hải thú, cả người hắn như một cánh quạt xoay tròn sắc bén, hải thú dọc đường nhanh chóng bị hắn thu gặt tính mạng. Lấy số lượng của đàn hải thú hiện giờ. Thì số lượng hải thú mà Trần Duệ giết chỉ là chín châu mất sợ lông mà thôi, nhưng hắn đã thành công hấp dẫn phần lớn chú ý của hải thú, khiến cho từng mảng lớn hải thú gầm thét lao đến phía hắn. May mà một đường Trần Duệ sử dụng chiến thuật du kích, vòng bảo hộ trên người vẫn chịu được áp lực rất lớn. Vòng bảo hộ hơi mờ bao bọc người hắn kịch liệt rung động không ngừng, vết nứ ngày càng nhiều. Giống như là một trò chơi trên PC, Trần Duệ sắm vai là một người dụ quái, là một cái bao cắt lôi kéo NPC, cũng chính là MT, main tanker. Chẳng qua lần này khiến hắn có cảm giác như là một con. Góc truyện audio.com, boss thế giới bị người chơi lùa qua lùa lại, bị vô số người muốn hắn rơi đồ ra điên cuồng vây công. Cho dù con boss như hắn có HP nhiều hơn nữa, giáp châu hơn nữa, cũng có thể bị chiến thuật kiến cắn chết voi này mần cho chết. Huống chi những con hải thú này cũng không phải là con kiến bình thường, ngược lại thực lực mạnh yếu lẫn lộn. Kinh khủng nhất là một điểm giống nhau, che giả mang mọc không sợ chết một chút nào. Loại chiến đấu điên cuồng này coi như là chiến trường lúc trước hắn trải qua cũng không thể so bì được. Xung quanh hắn đều là địch nhân mênh mông vô bờ, bên tai tràn ngập tiếng rít gào và gầm thét. Nhìn qua, người thấy đều là mùi máu tanh nồng đậm, làm cho hắn không rõ đến tột cùng là máu của mình hay là máu của địch nhân. Trần Duệ cảm giác được lực lượng của mình tiêu hao vô cùng nhanh chóng, thân hình nhoáng một cái trước khi vòng phòng hộ bị phá mất một giây, hắn đã xuất hiện ở trên không. Nhưng không đợi hắn lấy hơi, trên không trung đã xuất hiện mấy cái bóng đen lao vèo vèo vào người hắn với một tốc độ khá là kinh nhân. Bóng đen này dài chừng 3 thước, nhìn bề ngoài hẳn là một loài cá, đôi cánh hai bên cũng chính là kiểu dáng vây cá, từ những chiếc răng nhọn từ chiếc mồm mở lớn kia mà xem, nhìn thế nào cũng thấy người không giống người, cá không giống cá. Cái thế giới này quá không khoa học rồi, cá giống như dã thú có thể chu lên thì cũng thôi, lại còn có thể bay lên không trung ăn thịt người. Trần Duệ dùng phá nguyên đao chém tới, ngay giữa ót một con phi ngư, để cho hắn kinh ngạc là, một chiêu lăng không đao khí này cũng không như dự tính khiến đem con phi ngư chém thành hai mảnh, mà chỉ lưu lại trên ót con phi ngư một vết đao, nhìn vào khiến cho người ta giật mình. Hải thú phía dưới phần lớn không thể phi hành, nhưng nguyên một đám cứ chồng lên nhau, giống như một cự tháp đang không ngừng tăng cao, chỉ cần thừa dịp Trần Duệ mệt mỏi ứng phó không nổi phi ngư trên không trung, thì đã nhanh chóng chồng chất lên nhau mà đến gần. Động vật đằng trước phần lớn đều bị Trần Duệ hấp dẫn, thuyền màn đà la một bên khống chế tốc độ kéo giãn khoảng cách với thú triều, một bên lợi dụng đạn lửa quét sạch trở ngại phía trước. Ám nguyên tố nhân hợp lực thả ra hắc ám thiên mạc phối với thủy nguyên tố nhân tạo ra thủy tường, hiệu quả mà trì hoãn hải thú tiến tới gần. So sánh với hải thú, thì áp hiếp lớn nhất bây giờ phải là phi ngư trên không trung, có khoảng mấy trăm con đang quanh quẩn trên bầu trời thuyền màn đà la, giống như một đám mây đen vậy. Thuyền màn đà la gặp phải công kích mãnh liệt, ba cái cột buồm có một cái sau cùng gãy lìa ra, cánh buồm cột đầu tiên cũng bị xé nát, vài tên Naga và thủy nguyên tô nhân đã mất mạng ở trong miệng phi ngư si quy nua yểm hộ Adelin trốn vào trong khoang thuyền, rồi lớn tiếng chỉ huy đám Naga hợp tác phòng ngự, bảo vệ pháo thủ. Nàng liên tục chém chết mấy con phi ngư gần đó, đuôi rắn bắn ra cả người phóng lên câu nhóm phi ngư rối rít kêu ré lên, lao về phía si quy nua tấn công. Si Quy Nua là thiếu tộc trưởng tộc Naga, cũng là quan chỉ huy Bạch Tháp Tiền Doanh, đã cùng yêu nữ thân chim, nhét nhâm liên quân tranh đoạt tư nguyên U Linh San Hô nhiều năm. Nên nàng đối với đối thủ bay lượn trên không trung không xa lạ gì. Đuôi rắn trên không trung linh hoạt giống như đang ở bên trong nước, huy động tới lui, sáu đạo ánh đao giống như nước chảy mây trôi, liên tục bổ xuống đám phi ngư giống gặt hái tính mạng chúng như lưỡi hái của tử thần. Không chết thì, gocchuyenaudio.com. Bị thương, phi ngư giống như mưa đá nha nhao rơi xuống biển, vào lúc này, trong Si Quy Nua bỗng dưng sinh ra một tia báo động, liền quay người một cái. Song đao mặt ra đằng sau, chặn lại một cự đại hắc ảnh phía sau lưng. Thình thịch, thân thể Si Quy Nua bị một cổ lực mạnh đánh bay ra ngoài, xoay người mấy lần mới giảm bớt được áp lực. Rồi ổn định lại thăng bằng. Hóa ra là một con phi ngư biến dị khổng lồ, dài cừng 5 thước, cả người chớp động quang mang ám bạc tản ra từng luồng băn hàn chi khí, hẳn là phi ngư vương. Si Quy Nua lộ ra vẻ cảnh giác, song đao vừa rồi mới đụng phải phi ngư vương, lại trở nên hơi cong lại. Nhưng nàng vẫn như trước, không sợ hãi chút nào xông về phía phi ngư vương. Vừa thấy ảnh xà chớp động, thì tiếng gió bén nhọn xé rách không khí và tiếng va chạm vào nhau không ngưng truyền ra, trong giây lát thân hình Si Quy Nua đã bay ra một lần nữa. Lần này sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, áo giáp trên người đã vỡ vụn hơn phân nửa, khóe miệng vẫn còn vệt máu, sáu thanh loan đao trên tay toàn bộ đều vặn vẹo. Trên người phi ngư vương cũng có vô số vết đao đan xen nhau, có vết sâu gần thấy xương, lần phiến lộn xộn vỡ vụn rơi xuống như mưa, nhưng cũng không có vết thương chí mạng nào. Thân thể phi ngư vương vô cùng cứng rắn, có lực lượng ma đế sơ đoạn, yếu hơn Si Quy Nua một bậc. Nếu là trạng thái đỉnh phong của nàng thường ngày, thì Si Quy Nua mới có thể giết chết hoặc đánh lui phi ngư vương. Chỉ là nàng bị thương rất nặng khi chiến đấu với Naga nữ vương ngày hôm qua, hơn nữa độc tính của trái ác quỷ còn chưa hoàn toàn hóa giải, cho dù sử dụng dược tề và bích huỳnh châu Trần Duệ tặng cho. Vẫn bị rơi vào trạng thái suy yếu, cộng thêm lúc trước nàng chiến đấu cùng Sa Ma lực lượng đã bị tổn hao không ít, lực chiến đấu hiện giờ chỉ tương đương với 6-7 thành ngày thường mà thôi. Dưới tình huống không có vũ khí sử dụng, nếu muốn thủ thắng cũng vô cùng khó khăn. Tình thế hiện giờ vô cùng cấp bách, cứ một giây trì hoãn thì nguy hiểm lại tăng thêm một phần. Tốc chiến tốc thắng là lối thoát duy nhất để thoát khỏi hiểm cảnh. Si Quy Nua hít sâu một hơi, đôi mắt màu xanh lục biến thành màu vàng, cả người phát ra kim quang sáng chói, mang theo nhuệ khí cường đại nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Phi ngư vương ý thức được nguy hiểm đang phủ xuống đầu mình. Thân thể nhanh chóng phát ra thêm một tầng hàn quang màu lam, phảng phất như đang được bao vây bên trong tinh thạch. Nhất thời cố thể đối chọi không hơn không kém với kim quang. Bên trong kim quang sáu cánh tay nàng cử động, nhất thời lưỡi đao vặn vẹo phát ra ngọn lửa đỏ ngầu. Theo một tiếng kêu khẽ, gần 100 cái bóng màu vàng nháy mắt xuất hiện, huy động sau đạo hảo diễm, cùng nhau thi triển chiêu thức cường đại nhất của tộc Naga. Lục đao lưu, phi ngư trong phạm vi của kim quang nháy mắt tan thành cho bụi. Vô số ngọn lửa được huy động đan vào nhau thành một cái lưới nhện khổng lồ, đem vây phi ngư vương ở bên trong. Phi ngư vương phát ra tiếng hí sợ hạ ẩm lam quang càng ngày càng mờ ảo mỏng manh, sau chốc lát cái lưới khổng lồ cuối cùng cũng xuyên qua người phi ngư vương. Kim quang, hỏa diễm, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ phi ngư vương đang trôi nổi trên không trung ra, đã không còn một con phi ngư nào còn sống. Thần thể to lớn rắn chắc của phi ngư vương mơ hồ hiện ra vô số vết lưới màu đỏ, ca một tiếng, cả người rốt cục cũng tách rời thành vô số mảnh vụn, rơi xuống biển sâu. Sáu thanh đao trên tay Si Quy Nua chỉ còn lại chuôi. gocchuyenaudio.com. Đao từ chỗ đứt mà xem thì có thể thấy thanh đao bị nhiệt độ cao làm hỏng. Trên mặt nàng đã không còn một tia huyết sắc, cả người lộ vẻ uể oải vô cùng, dường như đã tiêu hao một lượng nguyên khí khổng lồ. Trên thực tế, một kích hàm chứa lĩnh vực vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ lực lượng của nàng. Toàn bộ vết thương trên người nàng toát ra, mặc dù đã mạo hiểm giết chết Phi Ngư Vương, nhưng nàng căn bản đã mất đi toàn bộ lực chiến đấu. Siquino miễn cưỡng di chuyển trên không trung, thân hình đang muốn rơi xuống, thì vừa hay thấy được tình hình chiến đấu phương xa. Cái tòa hải thú tháp khoa trương này đã vừa hay vượt qua độ cao nơi Trần Duệ đang bay, giống như một cái quả cầu khổng lồ, vững vàng đem Trần Duệ bao vây lại. Siquinua thất kinh, đừng nói gai chẳng qua chỉ là ma hoàng đỉnh phong, coi như là nàng, bị vây quanh giữa loại chiến đoàn này, cũng khó mà có đường sống. Nhưng vào lúc này, tầng tầng động vật biển bao vây Trần Duệ lại bỗng dưng phát ra quang mang chói mắt, giống như quang mang lóng lánh của tinh không nhanh chóng phát tán ra, cả khối hình cầu to lớn trong nháy mắt bị nổ tung. Giữa quang mang là một người toàn thân mặc một bộ khôi giáp lóng lánh. Những quang mang kia chợt nổi lên, ngay sau đó, toàn bộ phạm vi mặt biển phía trước giống như bị một ô uy lực khổng lồ tách ra. Nước biển bị mỗi cỗ lực lượng khủng bố tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ, đem những con hải thú không biết tên phóng lên cao, khoảng chừng 100 mét. Nếu như không phải thuyền Mandala có trang bị đặc biệt thì đã bị dư ba của cỗ lực lượng kinh khủng này đánh lật rồi. Bên trong vùng nước xoáy quang hoa đại thịnh, trong phút chốc Siquinua sinh ra một loại cảm giác giống như những tinh không đang nổ tung. Ở bên trong vùng nước xoáy bị chấn động và bạo liệt, hải thú đều bị tan xương nát thịt. Thú triều khổng lồ bị lực lượng khổng lồ xé rách thành một cái lỗ hổng lớn, nhất thời không thể nào khép lại. Siquinua kinh hãi mà nhìn một màn này, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao lúc trước muội muội mình nói như vậy. Thực lực của nhân loại này thật đáng sợ, cho dù nàng ở trạng thái đỉnh phong, cũng phải cam bái hạ phong. Không cần nổ súng, tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Mau, tiếng quát xa xa của Trần Duệ truyền tới, mặc dù một chiêu tinh bạo vừa rồi thành công đánh tan thú triều, nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng ngày càng mãnh liệt. Trên thân những hải thú này, không ít đều lộ ra một tia khí tức nhàn nhạt đặc biệt, loại lực lượng này đối với siêu cấp hệ thống của Trần Duệ thật ra cũng chả xa lạ gì. Đây chính là, khí tức tín ngưỡng, cách chương.